Cảm ứng thiên vượng biên, phần 47. Chánh văn: áp lương vi tiện, mạng mạch ngu nhân. Nghĩa là chèn ép người lành khiến họ trở thành ti tiện, dối gạt kẻ ngu. Những kẻ hiện thời làm nô tỳ cho người khác là do đời trước tạo nghiệp tích ác, những lỗi ác đã tích tụ cho đến con số 1800 điều. Trong số ấy có những kẻ chẳng phải thật sự là nô tỳ mà vốn là con cái nhà đàng hoàng, nhưng do ta dùng thế lực cưỡng chế ép buộc họ làm nô tỳ, tức là chèn ép người lành khiến cho họ trở thành hàng ti tiện. Còn như mua con gái nhà lành về làm kỹ nữ xướng ca sẽ thuộc về tội thập ác bất xá, nghĩa là 10 điều ác chẳng thể ân xá, lại càng chẳng cần phải nói nữa. Chú thích: thập ác bất xá bao gồm 10 điều đại ác. 1. Mưu phản, có âm mưu làm phản đảo chánh. 2. Mưu đại nghịch, mưu tính hủy hoại tông miếu, sơn lăng, lăng mộ của vua và hoàng tộc, cung điện. 3. Mưu bội quốc tùng ngụy, âm mưu phản bội quốc gia, làm tay sai cho ngoại bang. 4. Ác nghịch, đánh đập mưu sát cha mẹ, giết bác chú, bác dâu, thím, ông bà, anh em của ông bà. 5. Bất đạo, giết 3 người chẳng đáng tội chết trong một gia đình, dùng những hình thức giết chóc tàn nhẫn như chặt tay chân, bùa chú hoặc độc trùng để giết hại. 6. Đại bất cung, trộm cắp đồ vật, những vật dụng để cúng tế trong tông miếu của vua, tự tiện sử dụng những vật dụng như xe cộ, quần áo của vua, trộm cắp hoặc ngụy tạo những đồ vật quý báu của hoàng đế, chế thuốc cho vua dùng không đúng toa, đúng liều, không bào chế thuốc thang đúng cách, nấu ăn cho vua mà phạm phải những món cấm kỵ, làm thuyền bè, xe cộ cho vua ngồi không kiên cố. 7. Bất hiếu, chửi bới, nói hỗn với cha mẹ, ông bà, chẳng phụng dưỡng chu đáo. Tội này còn bao gồm trường hợp cha mẹ hoặc ông bà vừa mới chết mà con cháu đã làm đám cưới, đám hỏi hoặc vui chơi, tiệc tùng, ca sướng, hoặc là có tang mà giấu giếm, lén lút chôn cất, hoặc vì mục đích nào khác bèn nói dối là ông bà, cha mẹ đều đã chết cả rồi. 8. Bất mục, mưu sát, đánh đập thân nhân, thư kiện chồng hoặc các bậc tôn trưởng. 9. Bất nghĩa, giết hại trưởng quan ở địa phương như huyện lệnh, tri phủ, thứ sử, cũng như giết chóc, làm hại thầy dạy, hoặc thuộc hạ giết cấp trên, hoặc chồng chết mà vợ giấu giếm không làm đám tang. 10. Nội loạn, gian dâm với nàng hầu, thê thiếp của trưởng bối trong nhà. Châu Tường ở Chương Châu làm bạn với Tiết Thuần. Tiết Thuần nghèo nàn, chỉ có một đứa con. Tiết Thuần chết, đứa con được gửi cho Châu Tường nuôi. Rốt cuộc Châu Tường coi nó như tôi đòi, hễ có chút gì chẳng bằng lòng liền đánh đập tơi bời. Một ngày Châu Tường gặp Tiết Thuần trên đường, kinh hãi hỏi: anh đã qua đời, sao lại đến nhân gian? Đáp: đến thăm con tôi và bắt anh đi theo. Châu Tường tuôn mồ hôi như mưa, trở về nhà chết đột ngột. Từng thấy trong nhà phú quý, những kẻ thân tộc khốn khổ, không nơi nương tựa, gửi thân vào nhà ấy mong có được miếng cơm manh áo, thường bị sai khiến như kẻ tôi đòi, thậm chí còn bị chửi mắng quát tháo. Đây là những trường hợp bị Đức Thái Thượng răng cấm. Nhưng hạng người như thế ấy thoạt đầu là có lòng giúp đỡ, chăm sóc, về sau lại làm chuyện vùi dập đày đọa, không chỉ là chẳng có công lao gì mà còn tổn đức, há chẳng đáng tiếc ư? Tại kho quản tế của tỉnh Chiết Giang, quan lại địa phương mỗi năm thường sai những người có tiền trong thành Hàng Châu đảm nhiệm công tác khố dịch để trông coi chuyện thâu vào phát ra. Chú thích: quản tế là kho chứa thóc của triều đình để dự trữ khi mất mùa sẽ bán ra với giá rẻ hoặc phát chẩn cho người nghèo. Chú thích: khố dịch là những người trông coi kho, chia thành các cấp bậc khố tử, thương tử, đấu tử, xứng tử. Họ trông coi việc nhập và xuất kho sao cho đúng số lượng, ghi chép hóa đơn, phiếu nhập xuất, biên lai thu thuế, thường gọi là hộ sao. Có kẻ vì bòn rút công khố quá nhiều, chẳng thể bù đắp được, Viên Phủ phán là Vương Ích bèn bắt thê thiếp con cái của người ấy lên quan. Chú thích: Phủ phán ở đây là chức thông phán ở cấp phủ. Từ thời Bắc Tống trở đi, nhằm tăng cường sự kiểm soát, khống chế các quan chức địa phương, bên cạnh các quan đứng đầu các châu, nhà Tống đặt ra chức thông phán mổ châu quân châu sự. Trong đó mổ là tên gọi của một địa danh nào đó, chẳng hạn thông phán Hàng Châu quân châu sự. Thế tục thường gọi tắt chức vụ này là thông phán, thông châu, giám quận, quận tá, châu tá, trị trung, biệt hạ, quận thừa, vân vân. Có nhiệm vụ giám sát các quan trên, cũng như trông coi về lương thực, vận chuyển gạo, muối, khai thác mỏ, vân vân, cũng như giám sát một phần quân sự. Từ thời Nguyên trở đi, triều đình đặt thêm chức thông phán tại các phủ. Đến đời Minh, dưới quyền trưởng quan mỗi quận, huyện đều có chức thông phán. Rốt cuộc người ấy chẳng đền được, ông Vương bèn sai cấp dưới dùng thuyền nhỏ chở họ ra Tây Hồ làm người hầu cho các du khách để lấy tiền nạp cho quan phủ. Về sau, con cháu của họ Vương có đứa làm kỹ nữ ca sướng. Có một hạng cha mẹ do bất đắc dĩ phải làm chuyện tán tận lương tâm vô sĩ là bán con cái làm nô bộc cho kẻ khác. Nhưng ta có nỡ lòng đứng nhìn cảnh ấy hay chăng? Người chủ nghĩa do có sức bèn bỏ ra tiền bạc để giúp đỡ người ấy trong cơn túng ngặt, hòng bảo vệ con cái của nhà đàng hoàng ấy. Đó là đức dạy. Nếu như chẳng thể, ta đừng làm nhục chúng. Tuy chẳng tránh khỏi phải bán chúng cho người khác, vẫn chẳng đánh mất sự tận tâm của ta. Hạng trung lưu và bần tiện vốn chẳng có nhất định. Bất quá con cái của kẻ nghèo bán cho người giàu có thì gọi là tiện, bần tiện, hèn kém, thực ra đều là lương, nghĩa là đàng hoàng, không phải là thân phận tôi tớ nông nô. Người thời nay yêu quý con cái của chính mình như châu báu. Cao lương mỹ vị ngon béo, lụa là, thêu thùa đều dành cho con mình, nhưng đối với con nuôi trai gái thì coi như bụi rác đòn roi. Đối xử thô ác, chẳng quan tâm chúng nó đói khát, rách rưới, rét buốt. Những đứa trẻ ấy cũng do cha mẹ sanh ra, sao mà bị đối xử chẳng công bằng như thế ấy? Sao chẳng nghĩ kẻ giàu có thể trở thành nghèo nàn, người nghèo nàn có thể trở thành giàu có? Đạo trời thật sự chưa thể biết được, có thể bảo đảm hạng trung lưu chẳng đâm ra trở thành nghèo hèn, kẻ nghèo hèn chẳng đâm ra trở thành trung lưu ư? Đối đãi người ngoài, xử sự với người dưới, cần phải là ở vào địa vị phú quý, thấu hiểu nỗi đau đớn của kẻ nghèo hèn. Đang lúc trẻ trung khỏe mạnh, hãy nghĩ tưởng nỗi niềm cay cực chua xót của người già cả. Ở trong hoàn cảnh an lạc, hãy thấu hiểu thương xót hoàn cảnh trạng huống của người hoạn nạn. Ở trong cảnh bàng quan, hãy thông cảm nỗi khổ tâm của người trong cuộc. Mạng là lừa dối kẻ không biết không thấy, mạch là dáng vẻ nhanh nhỏ lanh lợi. Hễ dùng quỷ kế để bày cách lừa đảo, khiến cho kẻ khác bị vướng vào mưu mô ấy thì gọi là mạng mạch. Mạng mạch đều chớ nên dùng. Áp dụng những mánh khóe ấy vào kẻ ngu lại càng đáng thương hơn. Dẫu kẻ ngu chẳng thể trả đũa, trong cõi ngấm ngầm sẽ tự có kẻ báo đền thay cho họ. Kẻ ngu chẳng bị tổn hại mà ta đã bị tổn hại trước. Sách Viên Thị Thế Phạm chép: Nghèo giàu chẳng hề là chuyện nhất định, ruộng nương nhà cửa chẳng có chủ cố định. Có tiền bèn mua, không tiền thì bán. Kẻ mua sản nghiệp hãy nên biết lý này. Huống hồ người ta bán tài sản là vì thiếu cái ăn, hoặc do mắc nợ, hoặc vì bệnh tật, tử vong, kết hôn, thư kiện. Do có trăm ngàn thứ phải chi tiêu mà bán trăm ngàn sản nghiệp. Kẻ mua sản nghiệp hãy chú trọng khoan dung, đôn hậu, trả cho đúng giá trị. Ngõ hầu người bán sau khi đã chuyển giao sản nghiệp tuy chẳng còn lại gì, nhưng món tiền người ấy nhận được vẫn đủ để giải quyết xong xuôi chuyện ấy. Kẻ làm giàu bất nhân, chuyên chú trọng lừa dối lương lẹo, biết người bán có chuyện gấp phải cần dùng, bèn bề ngoài cự tuyệt, bên trong ngấm ngầm dẫn dụ để dìm giá thật sâu. Đã lập xong văn khế là dằn dai, chẳng lập tức thanh toán trọn số, hoặc dùng gạo thóc hay những món vật khác tính cao giá lên để khấu trừ món tiền phải thanh toán, hoặc ước hẹn kỳ hạn để trả lẻ tẻ. Kẻ đã bán sản nghiệp sẽ vì đó mà tiêu hao hết tiền, nhưng chẳng thể giải quyết xong xuôi chuyện ấy, phải qua lại đòi nợ, chi phí và công sức lại chiếm mất nữa. Kẻ giàu có kia lén lút vui sướng, ngỡ là mưu mô hay khéo, chẳng biết đạo trời sẽ báo đền. Có trường hợp báo ứng ngay trên thân người ấy, có khi rơi vào thân con cháu. Lắm kẻ mê muội chẳng tỉnh, vì lẽ gì vậy? Chánh văn: tham lam vô yếm, chú trớ cầu trực. Nghĩa là tham lam chẳng chán, thề thốt để người khác tin là mình chánh trực. Dùng miệng nuốt chửng đồ vật thì gọi là lam. Ý nói lòng tham của con người giống như cái miệng ăn nuốt thực phẩm, chẳng chán, chẳng ngừng, chẳng có cùng cực. Lão Tử nói: tội mạc đại ư đa dục, họa mạc đại ư bất tri túc. Nghĩa là tội không gì lớn bằng lắm dục vọng, họa không gì lớn bằng chẳng biết đủ. Kẻ biết đủ dẫu nghèo hèn vẫn vui sướng, kẻ chẳng biết đủ dẫu phú quý vẫn lo rầu. Người đời tham cầu quá nhiều, rốt cuộc đều hao tán. Vì thế chẳng cần phải nói nữa, lại còn gieo mầm tai họa, càng khó kết liễu. Chân Vân là người có phẩm hạnh đạo đức cao thượng. Ông từng đem một bó sợi gai đến tiệm cầm đồ để cầm lấy tiền. Về sau ông chuộc bó gai về, thấy trong ấy có 5 lượng vàng. Chân Vân đem vàng giao trả, chủ tiệm cho Chân Vân một nửa. Chân Vân chẳng nhận, bảo: kẻ tháng năm mặc áo dày, đội củi, há chịu nhận vàng ư? Chú thích: đây là một thành ngữ xuất phát từ một điển tích trong chương Thư Hư Sách Luận Hành của Vương Xung đời Hán. Theo đó, Quý Tử ở Diên Lăng đi chơi, thấy trên đường có một túi vàng. Lúc ấy đang tiết tháng năm, khí trời nóng bức oi nồng. Trên đường có một người mặc áo rất dày, đội củi, chắc là tiều phu. Quý Tử bèn gọi người ấy lại, bảo hãy nhặt vàng ở dưới đất lên đem về mà dùng. Người ấy trừng mắt phẩy tay nói: ngươi sao dám coi mình là bậc cao khiết, coi rẻ người khác? Tướng mạo của ngươi trông đàng hoàng, cớ sao ăn nói tục tằng làm vậy? Ta đang trong tháng năm mùa hạ, mặc áo dày, đội củi, há có phải là hạng người nhận lấy vàng ư? Về sau cổ nhân dùng thành ngữ phi cừu phụ tân, nghĩa là mặc áo dày, đội củi, để hình dung bậc chí hướng cao cả, thanh khiết, ẩn dật, bần cư. Vào thời Đường Đại Tông, Trung Thư Thị Lan nguyên tải, qua trung gian của các con mà móc nói ăn hối lộ. Chú thích: nguyên tải quê ở huyện Kỳ Sơn thuộc huyện Phụng Tường, không rõ cha ruột là ai, mẹ tái giá với Cảnh Thăng. Cảnh Thăng vốn là gia nô của Nguyên Thị, Nguyên Thị là Nguyên Phi, vợ chánh của Tào Vương Lý Minh, con trai Đường Thái Tông. Do thâu tô đắc lực, Cảnh Thăng rất được nhà họ Nguyên tin dùng, hắn bèn xin được mang họ Nguyên. Do vậy Nguyên Tải cũng theo cha dượng đổi thành họ Nguyên. Nguyên Tải thông minh, nhạy bén, đọc nhiều sách vở, tinh thông sách vở của đạo gia. Sau khi đậu tiến sĩ, nhờ thái phỏng sứ Lý Sát Ngôn tiến cử, hắn được cử làm phó quan. Con đường hoạn lộ rộng mở, cuối cùng ngôi lên chức chi độ lang trung. Do tài ăn nói, Đường Trung Tông rất coi trọng hắn. Hắn trở thành Trung Thư Thị Lan Đồng Bình Chương Sự, tể tướng đời Đường Đại Tông. Do trước sau đã bày mưu tính kế giúp Đường Đại Tông tiêu diệt hoạn quan Lý Quốc Phụ, tuy trước đó khi còn là hộ bộ Thị Lan, hắn đã từng xung xoe su nịnh Lý Quốc Phụ và hoạn quan Ngư Triều Ân, hắn càng được Đường Đại Tông tín nhiệm. Do khéo đón ý vua, vua tin tưởng hắn tuyệt đối, khiến quyền hành của hắn ngày càng lớn, tự tung tự tác, thậm chí loại bỏ những người trung trực chẳng về hùa với hắn. Vua bèn sử dụng Lý Tế Quân làm người đứng đầu bộ lại, dần dần chặn đứt vây cánh của Nguyên Tải. Cuối cùng nhà vua thành công kết tội hắn tham ô và bắt giam Nguyên Tải. Sau khi hắn và các con bị xử tử, lăng mộ của tổ tiên hắn còn bị khai quật, lại còn bị đặt thụy hiệu là Hứa Xương Hoang Tử, kẻ ngang ngược lộng quyền ở Hứa Xương. Một người con gái của hắn là Nguyên Chân Nhất, do làm đạo cô nên được miễn tội chết, nhưng bị đuổi khỏi đạo quán, xung làm nô tỳ. Mãi cho đến đời Đường Đức Tông, do nhớ ơn hắn đã ủng hộ mình trở thành thái tử, vua hạ chiếu cải táng khôi phục chức vụ cho hắn, đổi thụy hiệu của hắn Từ chữ Hoan thành Thành Tổng, nghĩa là có tài năng nhưng thiếu đức hạnh. Ở kinh đô và các nơi, hắn đều dẹp trừ bậc trung lương, cất nhắc bọn tham lam bỉ ổi. Hắn giàu có xa xỉ, hằng ngày đều ca sướng hoang lạc, ngay cả hoàng cung cũng chẳng bằng. Vua đã từng răn nhắc, hắn chẳng thay đổi. Về sau vua giận, bắt giam Nguyên Tải, hạ chiếu ban chết. Vợ con hắn cũng được ban chết, tịch biên gia sản, tịch thâu 500 lượng chung nhũ. Chú thích: chung nhũ ở đây là các nhũ thạch, salatha, lấy từ các thạch động. Người Hoa dùng nó làm thuốc hoặc chế thành rượu ngâm nhũ thạch. Theo Đông y, chung nhũ thạch được coi là tánh ôn, vị ngọt, đi vào các kinh phế và thận, có tác dụng khiến cho nguyên dương tráng kiện, trị bệnh lao xuyển, ho hen vì lạnh, tay chân tê lạnh, vân vân. Vua hạ lệnh chia cho các quan thuộc các cơ cấu trung thư, môn hạ và đài tỉnh còn có hồ tiêu đến 800 thạch, những món vật khác cũng nhiều ngần ấy. Trịnh Tuyên nói: từ xưa những kẻ ở vào địa vị tể tướng có bao giờ chết vì đói rét, mà thường là chết vì của cải vật chất, cũng đáng nực cười thay. Đời Minh trong niên hiệu Thiên Thuận, đời Minh Anh Tông, Lý Minh ở Gia Hưng có một chiếc bình báo. Kẻ nhà giàu là Tào Viện muốn đổi bằng 20 thạch gạo, nhưng ông Lý không đồng ý. Về sau Lý Minh lại gạ gẫm Hoài Duyệt, Hoài Duyệt trả gấp bội, Lý Minh vẫn không bán, lại giao cho Ngô Nhữ Huy xem. Nhữ Huy trả giá 100 thạch gạo, đã đồng ý bán. Có gã lưu chút bảo Lý Minh: tôi có một kế khiến cho ông thâu lợi to lớn. Nếu ông dâng cái bình ấy cho quan trấn thủ Trương Thái Giám để đổi lấy giấy phép vận chuyển và tiêu thụ muối trong cả quận Gia Hưng thì sẽ được lợi gấp trăm lần. Lý Minh đồng ý. Lưu Chúc đi chạy chọt thay, quả nhiên đạt được đúng mưu đồ, tính ra sẽ được lợi hơn 3.000 lượng. Họ Lưu được chia 1/3 số phiếu lãnh muối. Lý Minh lãnh về, qua sông, thuyền lật, các tấm phiếu lãnh muối đều bị ướt nhẹp, hư nát. Thái thú quận Gia Hưng là Dương Kế Tông thúc bách đòi nộp số lượng muối đúng với những giấy phép đã cấp ấy. Lý Minh bị giam cầm, chết trong ngục. Lưu Chúc bán sạch gia sản để bồi thường. Cổ nhân nói: cõi đời chẳng có người trăm tuổi, oan uổng bày mưu tính kế ngàn năm, mong cầu chẳng chán để làm gì. Có phải là vì muốn tính toán cho con cháu đó chăng? Chẳng biết tục ngữ có câu: nếu con cháu chẳng được như ta, chúng nó cần tiền để làm gì? Con cháu mạnh mẽ như ta, chúng nó cần tiền để làm gì? Đời Hán Sớ Quảng nói: há có phải là ta già cả, hồ đồ, chẳng nghĩ tới con cháu ư? Ta có ruộng đất, nhà cửa cũ, con cháu siêng năng cày bừa sẽ đủ để cung cấp áo, cơm. Nếu tăng thêm hòng được dư giả hơn, chính là dạy con ôm lòng lười nhác. Kẻ hiền mà có lắm tiền của, ắt ý chí hao tổn. Đứa ngu mà có lắm tiền của sẽ càng tăng thêm lỗi lầm. Hơn nữa, kẻ giàu bị nhiều người oán hận. Ta đã chẳng có gì để dạy con cháu, chẳng muốn chúng nó tăng thêm lỗi để sanh oán. Do vậy, ta thấy Tư Mã Ôn Công đã giáo huấn: chứ vàng chẳng bằng tích đức. Sao chúng ta không đọc tụng nằm lòng câu nói ấy, hòng nỗ lực thực hiện vậy thay? Chú trớ là thề với thần, cầu trực là cầu thần báo ứng nhanh chóng. Chuyện này chẳng phải đợi đến khi dùng hình thức sớ tấu để thề thốt với thần, mà hễ tức giận trong khi tranh chấp sằng bậy kêu gọi quỷ thần thì đều thuộc vào phạm vi của lời răn này. Xét ra chú thệ chương có nói: hễ có thề thốt, ắt bốn phương tám hướng đều tiếp nhận lời thề thốt của kẻ ấy, hết thảy loài quỷ hung ác sẽ đều thừa cơ kiếm sơ hở để đột nhập gây nên họa hại. Nếu chẳng sám hối, thỉnh thiên thần giáng hạ hóa giải sẽ chẳng dễ đoạn trừ. Vậy thì có nên thề thốt hay chăng? Đầu thời Vạn Lịch nhà Minh, một gã Lý Dịch là Vương Trứ ở Tây Hoa, do đôi co với người nạp thuế về chuyện thiếu thuế, đã thề thốt ở miếu Thành Hoàng. Ban đêm hắn ngủ lại chùa Dương Thiện, bỗng nghe tiếng quát tháo. Hắn thức dậy xem, thấy một vị quan đứng dưới ánh đuốc, đội phóc đầu, áo đỏ, người theo hộ vệ rất đông. Chú thích: phóc đầu là một loại mão. Loại mão này thường dùng dây mây bệnh thành sườn mũ, bên ngoài phủ một lớp sa. Tùy theo chức quan mà phốc đầu có nhiều loại, nhưng loại triển giác phốc đầu thì giống như mũ cánh chuồn. Loại dực thiện quan không có cánh chuồn thường được dành riêng cho nhà vua đội vào thời Minh. Vị ấy quát bảo hai tráng sĩ vung đao hướng về phía Vương Trứ. Vương Trứ cầm nghiêng mực trên án quan họ, rốt cuộc vẫn bị đâm trúng, miệng và má đều bị đổ máu. Tăng chúng trong chùa bị kinh động thức dậy, chẳng thấy một ai. Vương Trứ mới biết là thần thành hoàng. Sáng hôm sau, hắn mặc áo tù nhân đến miếu tạ tội, thấy thần tượng trong miếu nghiễm nhiên như giống như trong mộng. Tượng thị vệ đứng bên phải thì cầm đao, trên thân có vết mực. Hơn một tháng vết thương nơi miệng mới lành, giống hệt như vết đao chém. Phàm lý và sự vốn có đúng hay sai? Vốn là đúng thì công luận khó thể dẹp trừ được. Lâu ngày sự thật sẽ tự tỏa rạng, tội gì phải so đo? Nếu là sai thì hãy tự phản tỉnh, hối lỗi. Há dám đối trước thần mà hờn oán người khác ư? Huống hồ mọi chuyện chỉ nên xét theo đúng lý mà an phận. Hễ thề thốt sẽ bị quỷ thần chán ghét, ắt bị trời phạt, há chẳng nên kiêng tránh ư? Chánh văn: thị tử bột loạn, nghĩa là ham nhậu nhẹt quậy phá. Rượu có thể làm loạn tánh, nếu quá mức mê rượu sẽ bị tổn thất cực lớn. Xem bài tủ cáo bèn biết cổ nhân đã lo lắng sâu xa, xem bài tủ tụng sẽ biết cổ nhân gửi gắm niềm hứng thú sâu xa. Chú thích: tủ cáo là bài văn khuyên răn nhắc nhở những họa hoạn về rượu do Châu Công soạn. Bài này được chép trong phần Châu Thư của sách Thượng Thư. Tủ tụng: tác phẩm này có tên gọi đầy đủ là Tủ Đức Tụng, do Lưu Linh soạn dưới đời Tây Tấn. Như trong cổ lễ đã nói, hễ kính nhau một lượt rượu, chủ và khách vái chào lẫn nhau nhằm ngăn ngừa do rượu mà thất lễ. Chú thích: nguyên văn nhất tước chi hiến. Tước là dụng cụ để đựng rượu có hình dạng giống như con chim sẻ, chỉ chứa được một thân rượu. Dụng cụ này cũng có thể dùng để uống rượu. Trong khi cúng tế nói hiến tước, tức là dâng rượu vậy. Ở đây nói nhất tước chi hiến, hàm ý chủ và khách mời nhau uống một lượt rượu có chừng mực, trang trọng, cung kính như đang hiến rượu trong khi cúng tế. Người đời ham thích rượu chè vô độ, do vậy dẫn đến chuyện thân thể chệch choạng, lễ pháp bị chôn vùi, rối loạn, chửi bới người cùng ngồi trong bàn rượu, nằm lăn ra đường phố, trái pháp, phạm thượng. Lâu ngày do say sưa sẽ bị chôn vùi cái tâm, mất hết phẩm đức, có thể khiến cho kẻ sĩ bại hoại danh tiết, quan lại bị mất chức, nhà nông bỏ mặt ruộng nương, lái buôn cục sạch vốn, thậm chí mất mạng tan nhà, há chẳng đau xót ư? Đời Tống, Lỗ Công phạm chất răn con rằng: cha răn các con đừng ham uống rượu. Rượu là loại thuốc gây cuồng, chẳng phải mỹ vị. Nó có thể khiến cho người tánh tình cẩn trọng, nồng hậu hóa thành hung hăng, ương bướng. Tào Nguyệt Xuyên nói: để dưỡng tánh, chớ tham đắm loại nước khiến cho tánh bị hôn ám. Đã lập gia đình, phải kiêng loại canh phá nhà. Hơn nữa, cội nguồn của hết thảy các chuyện dâm loạn phần nhiều bắt nguồn từ rượu. Vì thế, trong bốn điều răn, lấy rượu làm điều răn đầu tiên. Kẻ say, ắt mất sạch thiện niệm, ác niệm dấy lên lừng lẫy. Khi tỉnh, ắt chẳng dám làm, ắt chẳng dám nói. Hễ say sẽ làm luôn tuồng, sẽ nói bừa bãi. Vì thế người uống rượu mà biết giữ chừng mực thì rượu sẽ được gọi là thái hòa thang, nghĩa là canh thái hòa, hoặc gọi là vong tình hữu, nghĩa là người bạn giúp mình quên buồn. Kẻ uống rượu mà chẳng thể giữ chừng mực thì rượu được gọi là nhu ma, con ma dịu dàng, gọi là cam độc, chất độc ngọt ngào. Rượu là củi để đốt lên lòng dâm. Phóng túng rượu chè mà chẳng phóng túng dâm dục thì hiếm lắm. Bởi lẽ nội hỏa vừa bừng bừng bốc lên, dâm dục hừng hực phừng lên, đã là khó ngăn ngừa. Huống hồ rượu chè phóng túng khiến cho ngọn lửa ấy càng thêm mạnh mẽ ư? Nhậu say rồi ăn nằm ngủ tạng đảo lộn sẽ mắc bệnh chẳng nhẹ, càng phải nên đau đớn kiêng dè. Lại có kẻ do say xưa mà nói huỵch toẹt những chuyện dâm uế, đến nỗi phải chịu nhục tán mạng, hối hận sao kịp. Chuyện đáng nực cười nhất trong thế gian không gì bằng tranh đua thắng thua trong tiệc rượu. Xử sự trong cõi đời, mỗi chuyện đều nên lùi bước nhân nhượng. Huống chi đôi khi cùng nhau tụ tập vui chơi, hành tủ lệnh so quyền, bất quá là để cao hứng trong chốc lát. Thắng chẳng đáng để vinh, thua chẳng đáng nhục. Chú thích: tủ lệnh, tức là trong khi uống rượu, người cầm đầu sẽ đặt ra một quy tắc, chẳng hạn như dùng chén rượu hay thẻ rút thăm chuyển đến phiên ai, người đó phải làm gì đó, như giải đáp câu đố hoặc ngâm thơ, ca hát, làm trò hay gồng tay so quyền. Kẻ thắng thì được thưởng rượu, người thua thì cũng bị phạt uống rượu. Mục đích chỉ là làm trò vui, gây náo nhiệt trong tiệc rượu mà thôi. Thua thì chẳng bị mất mát gì, thắng chẳng đạt được gì. Đúng như người chơi cờ vây đã nói, thắng thì cố nhiên là vui thú, thua thì cũng vui vẻ. Những kẻ đã hôn ám chẳng biết, cứ ắt phải thắng mới được, đến nỗi chẳng say chẳng nghỉ. Sao mà ngu si quá mức vậy? Lại có kẻ tự khoe tửu lượng cao, coi chuyện không ai có tửu lượng bằng mình là hành vi hào hùng, chẳng biết đạo đức, văn chương, đỗ đạt, công danh của chính mình đúng là nhiều phần chẳng sánh bằng kẻ khác. Thế mà cứ khăng khăng khoe khoang tửu lượng cao, há cũng chẳng lầm lạc ư? Lại có một hàng người khoe khoang coi chuyện tửu lệnh nghiêm minh là điều đáng đắc ý, chẳng nghĩ rượu dùng để chung vui với nhau, hãy nên thuận theo tửu lượng của từng người. Tội gì cưỡng ép kẻ khác uống cho nhiều đến nỗi tổn thương thân thể. Tục ngữ có câu: chánh trị hà khắc, còn tệ hơn cọp dữ. Tôi nói tửu lệnh hà khắc thì cũng giống như vậy. Trong tiệc rượu nếu có hạng người ấy, hãy nên gấp viện cớ để tránh đi. Trong Đại Trí Độ Luận đã nêu ra các lầm lỗi do uống rượu như sau: 1. Tâm không tiết chế chẳng có chừng hạn. 2. Tài vật hư hao kiệt quệ. 3. Cửa ngõ dẫn đến các thứ bệnh. 4. Cội rễ của sự đấu tranh. 5. Lõa lồ chẳng hổ thẹn, giống như trâu ngựa. 6. Do ta làm nhục, khinh miệt chửi bới những người cùng uống mà bị người ta ghét bỏ. 7. Chẳng đạt được vật đáng lẽ đạt được. 8. Bỏ mất vật đã đạt được. 9. Trong khi say, phun ra hết những chuyện giấu giếm, khi tỉnh rượu bèn hối tiếc. 10. Khi say, có nhiều hành vi sai trái, khi tỉnh sẽ hổ thẹn. 11. Sức lực suy yếu. 12. Sắc mặt biến đổi. 13. Tâm trí mê hoặc. 14. Trí huệ bị che lấp. 15. Chẳng biết tôn kính cha mẹ. 16. Chẳng biết tôn kính quỷ thần. 17. Chẳng biết sợ lời nói của người khác. 18. Chẳng biết sợ phép vua. 19. Kéo bè kết đảng làm chuyện cuồng vọng bạo ngược. 20. Lợt lạc xa lánh bậc hiền thiện. 21. Chẳng hổ thẹn. 22. Dễ nổi giận đùng đùng. 23. Chẳng kiềm chế lục tình, mừng giận, buồn vui, yêu ghét. 24. Phóng túng sắc dục vô độ. 25. Bị người ta từng cung kính ta bài xích xua đuổi. 26. Chẳng cẩn thận, kiên sợ. 27. Coi ngày là đêm, sự nghiệp đều bỏ bê. 28. Phạm lỗi về luân thường đạo đức. 29. Vứt bỏ thiện pháp. 30. Xa lìa niết bàn. 31. Gieo cái nhân ngu si cuồng vọng. 32. Khi thân hoại mạng chung, sẽ đọa trong ác đạo. Nếu được làm người, tâm luôn cuồng loạn. Hết thảy những vật bên ngoài cần dùng cho cuộc sống, thảy đều bị bại hoại. Một kẻ sĩ ở đất Mân, Phước Kiến là Lưu Ích. Bình thời phẩm hạnh đoan nghiêm, học trò rất đông. Hằng ngày ông ta thường răn dạy học trò kiên dè sắc dục. Một hôm ngẫu nhiên say sưa tranh giành gái điếm với bạn, khi tỉnh hết sức hối hận xấu hổ, chẳng muốn gặp các học trò, đóng cửa suốt 3 ngày, biên tập các chuyện xưa nay mắc hại vì rượu để tự cảnh tỉnh chính mình, đặt tên là Bách Hối Kinh. Lại có kẻ sĩ ở đất Ngô, Giang Tô là Diệp Ích. Bẩm tánh vốn hiếu thảo, hòa thuận với anh em. Một hôm sau khi say sưa đã tranh chấp chửi bới em trai, cha dùng lý để khuyên, chàng ta phun ra 1-2 câu bất kính. Canh năm tỉnh rượu, vợ kể lại tình trạng khi say sưa, chàng ta hối hận muốn chết phức, vội đến phòng cha khấu đầu khóc lóc quỳ xin tạ tội, cơn giận của cha mới nguôi. Ôi, hai ông bẩm tánh thuần hậu, nghiêm cẩn, còn chẳng khỏi ngang ngược, phóng túng khi sai. Nếu là hạng người phóng túng, tà vậy, xa xỉ sẽ càng tệ hại đến mức nào? Rượu được coi là họa tuyền, suối họa đúng lắm thay. Đời Tống, Ngô Dục làm Xu Mật Sứ. Khi ấy, Trần Chấp Trung bị bãi chức tể tướng, tiến cử Ngô Dục thay thế. Do Ngô Dục hầu vua dự yến tiệc, say sưa ngủ vùi, bỗng vỗ giường, gọi tùy tùng, vua tức giận bãi trút ông ta làm Tây Kinh Lưu Đài. Lại nữa, Quách Chí làm tham chánh, tham tri chánh sự, tức phó tể tướng, vào cung tâu trình, mùi rượu xông sực toàn ngự, ông bị giáng chức đổi đi Nam Kinh. Say rồi lỡ lời, thường gặp đại họa. Một danh sĩ ở huyện Vô Tích, tuổi trẻ đa tài, uống say rồi phê phán chuyện xấu trong buồng the của người khác ngay trước mặt kẻ đó. Kẻ đó thản nhiên cười bảo, ông ít say nên nói vậy. Dường như chẳng có mảy may nào so đo, những người đang ngồi cùng bàn đều cảm phục độ lượng của ông ta. Một người từng trải chờ cho người ấy đi khỏi, bảo những người cùng ngồi, bị làm nhục mà tức giận là chuyện thường, chứ kẻ cười xòa khó thể dò lường được. Nửa năm sau, chàng ta rốt cuộc bị người khác mưu hại. Ai nấy đều nghi người ra tay hãm hại chính là kẻ đã chịu nhục khi trước. Than ôi, rượu gây tai họa đến mức ấy. Còn như do say xưa mà lọt xong sụp hố, ngã toát đầu vỡ mặt, đánh mất tiền của, tiết lộ chuyện cơ mật, xúc phạm quỷ thần, đủ mọi nỗi tai ương và lỗi họa ắt đều do rượu gây ra, cớ sao chẳng kiên tránh. Đời Tống, Tô Dịch Giảng làm học sĩ, Hàn Lâm đại học sĩ, do uống quá chén mà lỗ mũi tóe máu, bị bệnh rồi chết. Lại còn Vương Toàn làm điện trung thừa, do quá mức say xưa, nứt rốn mà chết. Ôi, thuốc gây cuồng loạn thấm đẫm người, hiếm khi chẳng phát sanh bệnh tật. Bệnh phát ra sớm thì nhẹ, phát chậm sẽ là bệnh nặng, chẳng có trường hợp nào không dẫn đến chết chóc. Vì thế, xem xét khắp những vị cao thọ đều là những vị chẳng ham mê rượu. Người ta cớ sao lại để di thể của tổ tiên rơi vào vòng sống say chết mộng vậy thay. Trần Hạo tánh thích uống rượu, làm đề học ở Sơn Đông. Chú thích: đề học còn gọi là học chánh sứ, là chức quan quản trị hành chánh về việc học, có trách nhiệm trông coi các cấp trường học và ấn định các nội dung thi cử, tổ chức các khóa thi tại địa phương theo mệnh lệnh của bộ lễ. Từ đời Tống, triều đình đặt ra đề cử học sự ti để quản lý các trường học trong mỗi quận huyện. Đến đời Thanh, trưởng quan của ti này được gọi là đề đốc học chánh, gọi tắt là đề học, học đài hoặc học đạo, trưởng quản hành chánh về phương diện giáo dục trong một tỉnh, tức là tương đương với trưởng ti giáo dục hiện thời. Cha ông ta gửi thư răn nhắc, ông bèn sai thợ làm ra một cái chén nhỏ, trên đó có khắc chữ như sau: cha dạy kiêng rượu, chỉ uống 10 chén. Gia quy của họ Trịnh ở Phố Giang như sau: con cháu chưa đến 30 tuổi, rượu không được nhấp môi. Kẻ đã tráng niên tuy cho phép uống đôi chút, nhưng kẻ mê đắm gây huyên náo vì rượu, ắt sẽ bị đòn. Đãi đằng khách khứa, chỉ chú trọng chân thành, chẳng bắt buộc dùng rượu. Phụ nữ không được cùng uống. Nếu tuổi đã quá 50, chỉ đành để cho họ được thuận tiện. Gia quy này có thể dùng làm pháp tắc để giữ yên gia đình vậy. Cổ nhân nói, rượu là tụ tập. Tụ tập với người chánh đáng thì chính mình sẽ là chánh đáng, tụ tập với kẻ sai trái thì chính mình sẽ sai trái. Rượu là tạo, tạo điều lành thì là thiện, tạo điều ác thì là ác. Rượu chẳng thể khiến cho con người đúng sai thiện ác, mà do con người vốn tự tạo cho mình trở thành đúng sai thiện ác. Hai chữ tiết tỉnh, nghĩa là giữ chừng mực, phản tỉnh, cố nhiên có thể thiếu được ư. Hết phần 47. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh, đồng sanh nước Cực Lạc, chóng viên thành Phật quả, rộng độ khắp chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật.